quan sát trí tuệ có thế lực lớn.
Tất cả ác.
Ngoại tất cả ác.
À, là cái trí tuệ có thế lực ngoại tất cả ác. Như lời phá hết tối tâm. Con cho thí dụ con giảng. Như cái thân con bây giờ, chúng mình bây giờ hiện tại đây, vừa mới ở bào thai ra, mẹ ra, chui vào cái bào thai để hút cái máu tanh, để kết thành một cái thân sanh già bệnh chết. Thế có gọi là có trí tuệ không?
Dạ không phải thật.
Đấy, ngu si. Ngu si mới đâm đầu vào cái bào thai toàn những máu tanh, rồi hút những cái máu đó kết là thành cái thân. Thế rồi ra khỏi bụng mẹ không có máu của mẹ nữa, thì bắt chiếc mẹ ăn cơm uống nước, chế tạo bào chế cho máu để nuôi cái thân. Mà rút cuộc lại thì nó già, nó bệnh, nó chết, tan đi, lại bơ vơ, lại đi tìm thân khác. Thế bây giờ làm nào để hết cái ngu ấy, si ấy? Chúng ta còn vào bào thai mẹ ra được cái thân người còn đỡ khổ, chứ vào bào thai con trâu, con bò, vào bào thai con chó, con mèo, vào cái quả trứng của con cua, con ốc, bao nhiêu cái khốn khổ. Thì làm thế nào để hết những cái khổ ấy? Phải tỉnh ra. Tỉnh ra gọi là có trí tuệ. Thế có trí tuệ, tỉnh ra đấy là có trí tuệ. Không có đi cái đường mê nữa thì mới thoát khổ. Chứ như chúng mình bây giờ học sách, học kinh, học sách, đấy, biết thế là không nên, là mê, là ngu si, nhưng mà vẫn cứ suốt ngày đi cái con đường sanh tử, vẫn cứ căn trần và thức sống cái đường sanh tử. Thế như vậy là có trí tuệ hay là không có trí tuệ?
Dạ không có trí tuệ.
Đấy, thế cho nên đây Phật mới dạy chúng mình phải quan sát để mà tỉnh ra, phải mở mắt để tâm quan sát những cái khổ chung quanh mình và cái khổ ở thân mình. Như chúng ta đã lấy cái ăn này làm sung sướng, thì bây giờ mình phải quan sát xem cái ăn này nó là cái gì, ăn để làm gì, để nhận cho ra đã đây là cái gốc mê, vơ lấy đất để bào chế ra máu, tết làm thân. Thế đây là cái gốc ngu si, tỉnh ra để cho nó bớt cái tham, bớt cái tham ăn, ăn qua loa để nuôi cái thân cho nó sống, để y cứ vào cái thân này, dùng cái thân này làm cái cơ quan để khai quan sát mà khai mở cái trí tuệ. Còn mình chúng ta ngược lại, bây giờ cứ lấy cái ăn làm vui là hạnh phúc, lo vơ vào cái miệng, rồi lại lo bài tiết ra những cái chất thải, bài tiết ra, cứ ngày nào cũng lo vơ vào cái miệng, rồi lại bài tiết những cái phế thải bỏ ra. Cái việc ấy được bình yên ấy, mình gọi là hạnh phúc. Mà nếu cái việc ấy nó có trục trặc thì gọi là bệnh hoạn, gọi là khổ. Thế thì chung quy, để chúng ta tỉnh được ra căn cần nhất, như trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng mình phải phân biệt cái căn bản sanh tử và cái căn bản bồ đề. Thế có thế gọi là có trí tuệ. Con nói tiếp.
Ngu trí tuệ chuyển ngũ ấm như nước cuốn trôi đồ vật.
trí tuệ truyền ngũ âm. Đấy, như nước cuốn trôi đồ vật. Vậy cái việc đầu tiên của chúng mình là phải biết ngũ âm là cái gì. Đấy, năm âm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức? Chỉ ra cho chị em người ta thấy tại làm sao mà mình lại phải cần dùng trí tuệ để truyền năm âm. Đã. Ở trên này nói trí tuệ có thế lực lớn, nó hoại tất cả ác. Vậy thì năm âm của mình đây tức là những cái ác ấy, để mà trí tuệ nó hoại đi, nó có khả năng nó hoại. Như mặt trời phá tối tăm, như nước cuốn trôi tất cả đồ vật. Nào năm ấm nó lại là cái ác. Đấy, nó chính là tất cả những cái ác nó đang làm khổ mình, mà chúng ta thì đang nhận nó là thể chất của mình. Thì bây giờ nhận từng cái sẵn. Ở đây gọi là tất cả ác. Thế thì sao? Đây, mê muội thấy có hư không, kết ám lại thành sắc, như thế gọi là kiếp trược, tức là sắc ấm. Như chúng mình bây giờ là đang niệm Phật một tràng để chuyển cái kiếp trược, tức là cái sắc ấm. Mình thấy trong có thân, ngoài có cảnh, đó là sắc ấm. Đấy, là kiếp trược. Đáng lẽ mình là tánh chân thường, tánh vô lượng thọ, mà bây giờ có hư không, rồi lại có đất nước gió lửa, nó chuyển biến suốt ngày đêm ở trong cái hư không đó. Đấy thì gọi là kiếp trược, tức là mình mất cái đức chân thường mà bây giờ đọa về cái vô thường, đó là một cái khổ. Thế giờ thế nào gọi là thọ ấm? Mà cái tệ nhất ấy là chúng ta thọ cái đất nước gió lửa nhận là thân thể của mình, đó là kiến trược, là cái thọ. Đấy, cái thọ ấm là cái tệ nhất. Thành em mới có thân, rồi từ thân nó mới ra cảnh. Thế rồi đến cái thứ ba là phiền não trược, cái tưởng ấm. Đấy là cái nguồn như suối chảy, tham sân si mạn nghi tà kiến, đủ các thứ phiền não. Đấy, tức là cái ác thứ ba. Thế rồi còn cái thứ tư, tức là cái tâm suy nghĩ suốt ngày. Phật hỏi các vị tỳ kheo bạch Phật, thế nào gọi là hành ấm? Phật bảo sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, như thế gọi là hành ấm. Tức là chúng ta suy nghĩ về sáu trần, cái tâm mê muội cả ngày cho sáu trần là thật. Đấy là cái tâm suy nghĩ vơ sáu trần. Cái tâm vì có cái hành ấm, cái tâm nó chuyển động, nó mới thành ra có yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, các thứ phiền não. Thì do đó mà thành ra có cái quả báo. Cho nên bây giờ chúng ta cứ nhận cái thân này là mình, cái thân là cái báo chướng. Mình cứ nhận là thân thể, nhận là mình. Cho nên cái hành ấm tức là chúng sanh trược, nhận mình là chúng sanh. Vơ đất nước vỡ lửa nhận là mình. Rồi những cái chuyển biến này mình gọi là mình, thân, cái thân này gọi là thân thể của mình. Rồi cảnh vật đáng thế mình gọi là cảnh của mình. Thế là trước hết là tâm, cái vọng tâm là hành ấm, rồi đến cái thân, vọng thân, rồi đến vọng cảnh, tất cả, cứ nhận là cuộc là thân thể của mình, nhận là ta và của ta, cái gọi là chúng sanh trược, là biến đổi. Bây giờ ở bào thai ra chúng ta nhận ta là con người. Cái kiếp trước ấy, vừa mới ở bụng con trâu con bò đã nhận tôi là trâu, tôi là bò. Nếu như con chó bây giờ gọi tên nó chạy đến, bởi vì nó nhận cái tên đó là nó. Cái gọi là chúng sanh trược, tức là cái hành ấm. Thế rồi cái mệnh trược là cái gì? Thức ấm, tức là cái gì? Đấy. Chúng ta cho cái thân này, khi cái mắt nó biết thấy, cái tai nó biết nghe, sáu căn nó hoạt động, tức là có sáu thức hoạt động, chúng ta gọi là cái thân này nó còn sống. Thì khi nào sáu cái thức nó không hoạt động nữa thì ta vào cái thân này nó chết. Thì lấy cái thời gian sống từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, cái thời gian sinh hoạt ấy gọi là cái mạng của mình. Nhưng tại sao lại gọi là trược? Thật cái mạng của mình là bao nhiêu? Mạng của mình là vô lượng thọ. Nếu mà mình nhận ra cái tánh vô lượng quang là mình sống thật với mình, thì mình vô lượng thọ. Mà bây giờ cứ vơ lấy cái đất nước có lửa, nhận cái thân giả tạm này là mình, thế cho nên cái thọ mạng nó chỉ có thời gian ngắn thôi. Thế cho nên gọi là mệnh trược. Đáng lẽ mình vô lượng thọ, mà bây giờ cứ nhận tôi sống, năm nay tôi 20 tuổi, năm nay tôi 30 tuổi, cứ nhận cái thọ mạng của mình, lấy cái thân này là mạng của mình. Thế cho nên gọi là mê muội. Đấy, vậy thì tất cả năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái mê muội ấy làm nào mà tan được? Chuyện năm ấm như nước cuốn trôi đồ vật, nghĩa là thế nào? Pháp trí tuệ có thế lực lớn. Thế bây giờ y theo lời Phật dạy để mà tập quan sát, trước hết thì tập quán bất tịnh để bớt cái ái luyến cái thân này. Bớt được cái ái luyến ấy thì nó đỡ được cái tham sân si, những các phiền não nặng nề nó đỡ đi. Thế xong rồi, theo như ở đây dạy mình phải quán nó vô thường, nó vô ngã, quán duyên khởi để thấy nó là cái không có, và đừng có bám lên nó nữa, hễ bám thì là khốn khổ. Đấy. Phải quan sát, hễ mê thì khổ như thế nào. Chúng ta đã từ vô thủy đến giờ ở trong đường mê, nay vào địa ngục, mai làm ma làm quỷ, mốt làm chó làm mèo, bây giờ may được làm người, chỉ gọi là may tạm một thời gian. Nếu mà không học, nếu mà không tu, không vượt ra ngoài cái năm ấm này thì nguy hiểm. Thế cho nên phải quan sát, có cái trí tuệ giác tỉnh, buông năm ấm. Năm ấm tức là ngũ trược, kiếp trược. Sắc ấm là kiếp trược, thọ ấm là kiến trược, phiền não trược là tưởng ấm, rồi hành ấm là chúng sanh trược, rồi thức ấm là mệnh trược. Thì năm cái đường mê này chúng ta đã ra được nấc thang nào chưa? Đấy, để có năm ấm đây gọi là tất cả ác. Để ra khỏi được năm ấm năm trược thì mới thoát được những tất cả ác. Thì muốn ra khỏi phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải theo lời Phật mà quan sát, tìm hiểu, thấy cho ra cái sự thật, tỉnh cho ra, biết đâu là mê, đâu là tỉnh. nên trí tuệ là gốc của tất cả lành, là nội hạt giống để thành Phật.